Thưa bà, thi chạy chiều dọc như chạy lên thang bộ của tòa nhà cao tầng, đến nay vẫn là môn thể thao còn mới lạ trên thế giới và có thể nói là hoàn toàn mới lạ với thể thao Việt Nam. Xin bà cho biết một số thông tin về cuộc đua chạy dọc tòa nhà Landmark 72 ở Hà Nội vào ngày 30 tháng 9 tới đây ạ.
Yes, well, this particular building is the first time that there will be a vertical race there. Last year there was another one.
Đây là lần đầu tiên tòa nhà Landmark 72 này tổ chức cuộc thi chạy thang bộ lên đỉnh nhà chọc trời. Năm trước, đã có một cuộc thi chạy thang bộ lên đỉnh nhà chọc trời được tổ chức ở Việt Nam, nhưng không phải ở tòa nhà này. Cuộc thi năm ngoái thành công lớn, các nhà tổ chức chọn tòa nhà Landmark ở Hà Nội cho cuộc thi năm nay. Chúng tôi hy vọng cuộc thi năm nay cũng quyết liệt, hấp dẫn và thành công. Năm ngoái, theo tôi nhớ, có khoảng 2.000 vận động viên tham gia cuộc thi. Chúng tôi hy vọng cuộc thi năm nay cũng có nhiều vận động viên tham gia như vậy. Môn thể thao này đang phát triển rất nhanh và ngày càng trở nên phổ biến là vì mọi người trong thành phố đều có thể tham gia. Một trong những điều lý thú của môn này là mọi cư dân hàng ngày vẫn thấy tòa nhà chọc trời trong thành phố của mình và nay chính mình sẽ chạy bộ lên đỉnh của tòa nhà đó, trong hoạt động thể thao rất tốt cho sức khỏe và giúp cân đối trọng lượng cơ thể. Do đó, chúng tôi hy vọng môn thể thao này sẽ có được một khởi động tốt ở Việt Nam.
Các cuộc đua loại này hiện nay có phổ biến trên thế giới không, thưa bà?
Yes, indeed. We have a worldwide circuit, which is called the Vertical World Circuit, which takes place in 9 countries across the world, in some of the world's most iconic buildings, like the Empire State Building. It takes place in London.
Chúng tôi có một hệ thống tranh tài chạy chiều dọc trên toàn thế giới, có tên tiếng Anh là Vertical World Circuit, với các cuộc tranh tài được tổ chức tại 9 quốc gia trên thế giới, ở những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng nhất thế giới, chẳng hạn như tòa nhà Empire State của New York, các tòa nhà ở London, Berlin, Milan, ở Sao Paulo của Brazil, nơi sẽ diễn ra trận thi chung kết của loạt tranh tài năm nay.
Tại sao tòa nhà Gangnam Landmark 72 được chọn làm nơi tổ chức cho trận thi thứ 6 này, trong lúc còn nhiều tòa nhà khác cao hơn nhiều không được chọn, thưa bà?
Yes, okay, that's a good question. It's not just to do with the height of a building. There are many hundreds of thousands of tall buildings in the world now, and they're constantly springing up.
Đó là một câu hỏi thú vị. Cuộc thi này không chỉ chú trọng riêng vào chuyện chiều cao của một tòa nhà không thôi. Ngày nay, có hàng trăm ngàn tòa nhà cao tầng trên khắp thế giới, và nhà cao tầng vẫn tiếp tục mọc lên khắp nơi. Lý do mà chúng tôi chọn một tòa nhà chọc trời nào đó để tổ chức cuộc thi có thể là vì tòa nhà đó nổi tiếng nhất của khu vực. Chẳng hạn như ở New York, tòa nhà Empire State không phải là tòa nhà cao nhất nhưng nổi tiếng nhất và là tòa nhà chọc trời lâu đời nhất thế giới, được hoàn thiện vào đầu thập niên 1930. Bên cạnh đó, còn do các nhà tổ chức ở địa phương, do chủ nhân của tòa nhà hoặc các nhà tài trợ muốn quảng bá, thu hút sự chú ý cho tòa nhà. Và những điều kiện của tòa nhà có đáp ứng các yêu cầu của cuộc thi này hay không để có thể thu hút các vận động viên hàng đầu thế giới đến tranh tài.
Các vận động viên tham gia cuộc thi này cần phải hội đủ những điều kiện gì về mặt chuyên môn ạ, thưa bà?
Well, you don't really ever have to have done anything before, although it would be important to do some training for this. It's a short explosive sport, rather like.
Người tham gia không cần phải có một thành tích thể thao gì nổi trội trước đó. Tuy nhiên, tập luyện cho cuộc thi là điều cần thiết. Trong cuộc thi này, sức lực được tung ra trong một khoảng thời gian ngắn, có thể xem giống như môn chạy nước rút. Do đó, bạn cần phải tập luyện. Bạn có thể tập luyện ngay ở cầu thang nơi tòa nhà mình ở, hoặc lý tưởng hơn là ở các tòa nhà cao khác trong thành phố. Đây là môn thể thao mà mọi người đều có thể tham dự. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tác dụng của môn thể thao này nhiều năm qua, và kết quả được chứng minh là môn này có hiệu quả rất cao trong việc tập luyện để giữ thể hình, cân đối trọng lượng cơ thể, vì chạy bộ theo chiều dọc đốt calorie nhiều gấp 10 lần so với tập luyện trên mặt phẳng.
Có vận động viên đẳng cấp quốc tế nào tham dự cuộc thi Landmark 72 này hay không? Và ai là ứng viên sáng giá cho chức vô địch cuộc thi này ạ?
Oh, well, that's a question I can't answer at this exact moment. I think it's better if you speak to David Shin, the organizer.
Tôi không có danh sách cập nhật ngay vào lúc này, nên rất tiếc không thể trả lời chính xác được câu hỏi này. Nhưng tôi biết là từ Ý sẽ có hai vận động viên đẳng cấp thế giới đến Hà Nội dự cuộc đua này. Đó là Cristina Bonacina, Fabio Riga và chắc chắn sẽ có các vận động viên từ nhiều nước khác trên thế giới tham dự nữa.
Thưa bà, muốn tham dự các cuộc thi này, các vận động viên ở Việt Nam có thể tìm được cơ sở và các điều kiện thích hợp để tập luyện hay không ạ?
Most people in a city have access to a building, a tall building where they're working or something. It needn't be a building that's 500 or 600 meters tall.
Hầu hết mọi người trong một thành phố đều có thể sử dụng cầu thang của một tòa nhà cao nào đó, như chung cư hay các tòa nhà văn phòng nơi mình làm việc để tập luyện. Không cần phải có tòa nhà cao 500 hay 600 mét, mà chỉ cần cao 5 hay 7 tầng là được. Cách tập rất đơn giản là chạy lên và xuống cầu thang, tăng tốc khi chạy lên và thư giãn khi chạy xuống, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bạn cũng có thể đến phòng tập để tập trên máy chạy có góc độ thích hợp. Tuy nhiên, lý tưởng nhất vẫn là chạy lên cầu thang của các tòa nhà cao.
Cuộc thi chạy dọc tòa nhà Landmark 72 này, ngoài việc quảng bá cho chính tòa nhà, còn có một ý nghĩa nào khác cho thành phố, nước sở tại hay thể thao của Việt Nam hay không ạ?
Well, certainly a way of drawing attention to health and wellness amongst the populace, you know.
Rõ ràng đây là một cách hữu hiệu để thu hút sự chú ý của công chúng trong việc tập luyện thể dục bổ ích cho sức khỏe. Mấy ngàn người tham gia cuộc thi chạy lên một tòa nhà chọc trời nổi tiếng là một đề tài tin tức lớn, thu hút nhiều sự chú ý. Cuộc thi này là một phần của hệ thống tranh tài quốc tế của liên đoàn của chúng tôi, do đó nó mang lại cho toàn bộ sự kiện, cho tòa nhà một giá trị đặc biệt. Đồng thời, nó giúp quảng bá hình ảnh của sự kiện, của tòa nhà đăng cai, của thành phố và nước sở tại ra thế giới qua các kênh truyền hình quốc tế và quốc gia và trên các phương tiện Internet.
Nói về giải thưởng của cuộc thi này, thưa bà, giải thưởng có cao hay không? Có giống như là giải thưởng của giải quần vợt Mỹ mở rộng hay không ạ?
Well, in its beginnings and still there aren't enough people or enough sponsors on board to give really high prizes.
Môn thể thao này mới hình thành và phát triển chưa lâu nên chưa có được thật nhiều người tham gia và thật nhiều nhà tài trợ nhảy vào cuộc, do đó chưa có được những giải thưởng với giá trị thật cao. Tôi không nhớ chính xác về giải thưởng cho cuộc thi Landmark 72 ở Việt Nam, nhưng tôi có thể nói là nhà vô địch Trung Quốc nam hoặc nữ của hệ thống tại cuộc thi Trung Quốc ở Brazil vào tháng 11 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 6.000 đô la.
Xin cảm ơn bà Phó Chủ tịch Liên đoàn International Sky Running Federation đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn này, và xin chúc cho cuộc thi Landmark 72 thành công.